Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay từ studio của chúng tôi tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington DC là luật sư Lê Quốc Quân. Và luật sư Lê Quốc Quân sẽ chia sẻ với chúng ta một vài bình luận quan sát của ông nhân chuyến thăm tới Mỹ của tân chủ tịch nước và tân tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm. Xin chào luật sư Lê Quốc Quân, xin cảm ơn và chào mừng tới với studio của chúng tôi hôm nay. Quan sát cái chuyến đi này của ông Tô Lâm tới Mỹ đó, không biết là cái chia sẻ cái nhận xét ban đầu của luật sư thế nào ạ?
Mến chào anh Quốc Phương cũng như chào tất cả các quý thính giả đang lắng nghe chương trình của đài VOA tiếng Việt. Câu hỏi của anh liên quan đến chuyện cảm nghĩ của tôi về cái chuyến thăm của ông tân chủ tịch nước và tổng bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần này. Thì đây là một cái chuyến tham dự cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79. Cho nên ấy, là với tư cách là chủ tịch nước thì ông Tô Lâm tham dự nó giống như rất nhiều lãnh đạo của Việt Nam đã từng tham dự các kỳ của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên ấy, cái lần đến thăm này thì hết sức quan trọng đối với ông Tô Lâm, bởi vì đây là lần đầu tiên ông ra mắt thế giới, gọi là trình làng cho mọi người xem giữa một diễn đàn rất là lớn, gồm có thể nói là các lãnh đạo cao nhất của thế giới đã đến tập hợp ở nơi đây. Và ông cũng đã có một bài phát biểu. Nhưng mà có điều như chúng ta đã thấy rằng là thông thường các lãnh đạo mà phát biểu ở Liên Hợp Quốc thì rất ít người nghe ở trụ sở ở đấy. Nhưng mà nó cũng được truyền tải qua tất cả các cái phương tiện truyền thông khác. Nhưng ngoài cái chuyện phát biểu ở Liên Hợp Quốc ấy, thì ông có nhiều cái cuộc gặp bên lề. Và những cái cuộc gặp bên lề này ấy, thì theo tôi ấy, là cái cuộc gặp quan trọng nhất là với các cái công ty và các cái nhà đầu tư đối với Việt Nam, nó ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế Việt Nam. Thế còn ở góc độ chính trị ấy, thì sau nhiều lần nỗ lực và cố gắng rất nhiều của cả hai phía, và cuối cùng ấy, thì ông cũng có gặp được ông Biden ở gọi là bên lề của cái chương trình Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9. Chứ bản thân ông không phải tiến hành một chuyến thăm Hoa Kỳ hoặc là không gặp ông Biden ở ngay trong phòng bầu dục của Nhà Trắng.
Vâng, thưa luật sư cũng có ý kiến khác nhau trong giới quan sát, cho rằng là việc ông Tô Lâm đến Mỹ nhưng mà không vào Nhà Trắng là điều đáng tiếc. Nhưng mà cũng có ý kiến lại cho rằng cái việc đó là không cần thiết, có những cái việc khác mà nó cần thiết hơn, ý muốn nói tức là hữu hiệu hiệu quả hơn. Thì không biết ý kiến của ông thế nào?
Đó là một cái điều mà đáng tiếc trong Tô Lâm. Nhưng mà dù sao ông cũng có một cái cơ hội để trình diễn chính mình ở ngay tại cái cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc là Đại hội đồng lần thứ 79 này. Thực sự là được gặp ở Nhà Trắng ấy, với ông Biden thì chắc chắn là nó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bởi vì nếu mà gặp đó thì coi như là một chuyến thăm chính thức tới Hoa Kỳ. Thế nhưng mà tôi biết được rằng là cũng có những cái sự thảo luận, trao đổi, mặc cả và bàn bạc rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì không có một cái chuyến thăm chính thức của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ. Mà chỉ có một cuộc gặp ở bên lề. Đây cũng là do một cái sự đã, một cái nỗ lực rất là nhiều. Còn cái chuyện cần thiết hay không ấy thì tùy thuộc vào đánh giá của mỗi một người. Vì vấn đề người ta đặt trọng tâm mục tiêu ở đây là ở cái cấp này có thể mang tính chất cấp làm việc thôi. Còn các cấp chiến lược thì cơ bản là người ta cũng đã thống nhất với nhau từ thời gian trước rồi. Cái dịp này ấy, là dịp mà một năm, kỷ niệm một năm nâng cấp cái quan hệ lên trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và cũng là để chuẩn bị cho 30 năm cái bình thường hóa cái quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 2025. Cho nên ấy, cái này nó ở chỉ cái mức độ làm việc thôi. Và như chúng ta thấy rằng là các cái cuộc gặp của ông Tô Lâm với các cái đại diện của Hoa Kỳ cũng ở nằm cái cấp làm việc. Ví dụ như là ông gặp ở cái chương trình nghị sự thì cũng không có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đến, hay là gặp Facebook hay là Google thì cũng không có các cái chủ tịch của tập đoàn này, mà họ chỉ là những cái giám đốc đối ngoại để họ gặp gỡ thôi. Rồi ngoài ra thì ông Tô Lâm là có những cái việc của ông cần phải làm nữa, chẳng hạn như ông gặp gỡ sinh viên. Và rất nhiều trong số họ là du học sinh của Việt Nam đến đây, rồi được lựa chọn rất kỹ mới được đặt ra các câu hỏi. Ông gặp gỡ các cái đại diện lãnh đạo của Đảng Cộng sản Mỹ, rồi các lực lượng hoạt động về cánh tả rồi những người mà được coi là những người bạn Việt Nam đã ủng hộ Việt Nam trong suốt thời kỳ người ta gọi là kháng chiến chống Mỹ và trao thượng huy chương cho những người đó. Thì theo tôi đây là một cái cuộc gặp nó mang tính chất làm việc nhiều hơn là một cuộc gặp mang tính chất chiến lược. Vì vậy ấy, là nó chỉ ở cái mức độ như vậy mà thôi, chứ khác hẳn với một cuộc chuyến thăm Cuba sau đợt này. Sau cái lần đến mà làm việc tại Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ này ấy, thì có một chuyến thăm đến chính thức đến Cuba, và cái đó mới thực sự là một chuyến thăm của một Tổng Bí thư Chủ tịch nước đến với đất nước Cuba.
Vâng, như luật sư biết là liên quan tới cái chuyến mà ông Tô Lâm xuất hiện và trao đổi, Việt Nam gọi là tiếp học giả tại Đại học Columbia đấy, thì báo Nhân dân phải không ạ, thì đã có đăng một số bài, trong đó có bài là nói là tường trình là ông Tô Lâm đấy đã tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Columbia, và nói rõ đây là cái tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở bang New York và là thứ năm ở Hoa Kỳ phải không ạ, và đồng thời là một trong những trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất thế giới. Và tại đó đấy thì ông đã đề cập một vấn đề gọi là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Cũng báo Nhân dân có một cái bài giật tít nói rằng là trong cái buổi tiếp các học giả tại Columbia thì ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam đấy, đã khẳng định là Việt Nam đã sẵn sàng cho một thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, rồi kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thì không biết là ông có bình luận gì không về cái câu chuyện kỷ nguyên mới, mới là kỷ nguyên mới gì và sẵn sàng là sẵn sàng chưa?
Cái thứ nhất là các cái lãnh đạo của các quốc gia khi đến Hoa Kỳ hoặc là các lãnh đạo của Hoa Kỳ đến các quốc gia khác ấy, thì thường người ta cũng có một bài phát biểu ở các cái trường đại học. Thường trong các cái trường đại học thì có các cái trung tâm nghiên cứu hoặc các cái trung tâm học thuật, người ta đứng ra người ta tổ chức việc này. Và việc phát biểu ở Đại học Columbia thì cũng như rất là nhiều các cái đại học khác, nó cũng là một cái rất là bình thường, không có một cái gì mới. Còn cái thứ hai nữa, nói về ông Tô Lâm nói là sẽ có một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam ấy, thì đây chỉ là một cái tít, theo tôi đó chính là một title của một cái bài báo thôi. Còn khi đã nói đến cái kỷ nguyên vươn mình hay là một kỷ nguyên mới của Việt Nam thì người ta phải nói rất là chi tiết về cả một cái lộ trình cho nó, tức là bản thân cái đó, cái kỷ nguyên đó nó phải có nội hàm. Ở đây chỉ có một cái vỏ ngôn ngữ thôi, chỉ có một cái ngoại diên được trình bày bởi báo chí mà thôi. Tôi không nhìn thấy một cái nội hàm thực chất nào cho Việt Nam phát triển cả. Mà thực tế theo tôi, nếu mà muốn vươn mình cho dân tộc Việt Nam hay là một kỷ nguyên mới cho Việt Nam thì đó chính là cái quá trình tiến hành phải dân chủ hóa, phải thúc đẩy làm sao Việt Nam có được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo, và sau đó chấp nhận cái bối cảnh đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Chúng ta đã nhìn thấy cái kinh nghiệm từ hơn 40 năm trước, gần 40 năm trước về việc Việt Nam đã tiến hành cái đổi mới kinh tế như thế nào. Và từ cái đổi mới kinh tế đó, nó đã đem lại một cái sức sống về mặt kinh tế, đem lại một vóc dáng thực sự cho Việt Nam, và đặc biệt là đem lại một nguồn sản lượng cho Việt Nam nó lớn như thế, và một sự hội nhập cho đến hôm nay. Nhưng rõ ràng ấy là cái tất cả sự phát triển nó đang bị giới hạn, theo tôi ấy, là đã bắt đầu chạm đến những cái trần, người ta gọi là cái trần thủy tinh, mà đội lên nữa là vỡ. Mà bằng chứng của Trung Quốc là những cái vấn nạn rất là rõ ràng. Cho nên cái điều này ấy, nó đã trở nên cái không gian bối cảnh chính trị xã hội ở Việt Nam nó đã trở nên quá chật hẹp cho một cái đất nước Việt Nam đang phát triển. Vì vậy khi nói đến kỷ nguyên thì đó chính tôi nghĩ và tôi mong ước là đó là một cái kỷ nguyên của sự phát triển về mặt chính trị, đổi mới về mặt chính trị, cải tổ về mặt chính trị, thậm chí chấp nhận cả một bối cảnh sinh hoạt đa nguyên, mở ra một cái không gian lớn hơn để cho đất nước có thể phát triển. Nhưng đó chỉ là hy vọng. Còn từ kinh nghiệm của tôi ấy, và từ những nhận biết của tôi thì tôi cho rằng ông Tô Lâm thì ông cũng không thể có một cái sự thay đổi nào cả. Ngoài những cái chủ trương nó đã có sẵn rồi mà thôi, chẳng qua ngôn từ người ta có thể thay đổi. Chứ còn bởi các cái định hướng này là định hướng của Đảng Cộng sản. Và ông Tô Lâm dù là Tổng Bí thư, ông cũng chỉ là một thành viên trong Đảng Cộng sản đang vận hành theo đúng những cái lý tưởng, đúng những cam kết, đúng với những chủ trương của những người tiền nhiệm của ông đưa ra mà thôi. Mà đặc biệt đấy là đây là gắn chặt với mô hình phát triển của Trung Quốc và chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ tương lai cùng với Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ khó có một cái cơ hội, một cái gì đó có thể bứt phá, có thể mở ra được hoàn toàn. Mà một ví dụ cụ thể tôi thấy ví dụ thế này, chẳng hạn như trước cái khi đi sang Mỹ thì ông Tô Lâm cũng đã rất nỗ lực và các bên cũng đã đàm phán, và sau đó mà có thể thả được hai người là anh Trần Huỳnh Duy Thức và chị Hoàng Thị Minh Hồng. trước một số tháng để coi như là một cái quà hay là coi như một cái lời chấp nhận cho lắng nghe của một phía bên các cái bên đòi cho cái xả tù nhân lương tâm. Nhưng thực tế cái đó nó không có ý nghĩa gì cả và nó rất nguy hiểm, bởi vì nó đã biến mọi người đó trở thành một món hàng, trở thành một cái sự mặc cả để trao đổi. Thế tại sao một kỷ nguyên mới không bằng một cách rằng là gì? Chính những người cộng sản sẽ tiến hành thả các tù nhân lương tâm, không phải một mà 5 người, 10 người, thậm chí hàng trăm người thả ra. Thực tế người Đảng Cộng sản đang làm chủ cuộc chơi, người ta có thể thả tất cả những người đó ra, người ta có thể nói chuyện một cách thoải mái và rất đặc biệt sang tận bên Mỹ này để nói chuyện với những cái lực lượng cánh tả, gặp gỡ những người là Đảng Cộng sản, tức là những người về cơ bản tức là đang cánh tả và đối lập với những phần lớn dân chúng ở Hoa Kỳ. Thì gặp đây mà tại sao thì cũng gặp được. Thế thì tôi nghĩ rằng là mà lại chính quyền Việt Nam trước đây và bây giờ vẫn tiếp tục ngăn cản những lãnh đạo của phương Tây đến để gặp gỡ các bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng phải bắt đầu từ những người lãnh đạo của Việt Nam, họ cho phép và họ chủ động tiến hành cái việc đối thoại, nói chuyện với các cái nhà bất đồng chính kiến và thả các tù nhân lương tâm. Sau đó thì người ta đang còn giữ gìn cái cuộc chơi này cơ mà, người ta tiếp tục có những cái khả năng để mở rộng đất nước ra, tạo ra không gian rộng mở hơn cho dân tộc, cho đất nước, và sau đó thì là một điều kiện để cho đất nước phát triển. Như vậy là mình tận dụng được tất cả các nguồn lực của dân tộc, của đất nước để xây dựng một Việt Nam, mà một Việt Nam mới, thì khi đó mới thực sự mới là sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới. Chứ còn nếu mà một kỷ nguyên mới mà chỉ vẫn là một Đảng Cộng sản lãnh đạo, vẫn tiến hành độc tài, kiểm soát toàn bộ ngôn luận, không có xã hội dân sự, không có tự do, thì tôi nghĩ rằng là một mô hình này nó cũng không dẫn đi đến đâu cả.
Luật sư vừa đề cập đến trường hợp của ông Trần Duy Thức trong hai trường hợp từ chính quyền Việt Nam thả ra tù đấy. Trong trường này thì trong giới quan sát đấy, giới bình luận họ cũng nói là trường hợp ví dụ như là trường hợp mà thả ông Trần Duy Thức như thế thì họ tính toán như thế nào? Bởi vì ông Trần Duy Thức là một người có thể có cái ảnh hưởng rất là mạnh, thì không biết là ông bình luận như thế nào về cái cạnh đó.
Theo tôi ấy thì bản thân ông Tô Lâm ấy là ông là một đại tướng công an, và dù bây giờ ông là chủ tịch nước hay tổng bí thư ấy, thì cái nghề của ông là một nghề làm công an, và cái nghề này nghề gia truyền từ bố của ông là ông Tô Quyền, và ông Tô Quyền hoạt động là về lĩnh vực an ninh. Rồi ông Tô Quyền nhận lấy cái bí danh là Tô Lâm và sinh con ra đặt là Tô Lâm. Thì bây giờ ông Tô Lâm đang noi nghiệp bố, đang theo nghiệp bố và đang giống như cái nghề đang còn phát triển rất là tốt. Trong thời kỳ của ông làm công an, ông cũng là bắt nhiều, thả nhiều, tương tác nhiều, thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Không những là ông đáp ứng đủ cái yêu cầu của cấp trên, của lãnh đạo, của lý tưởng của ông là giữ gìn cái gọi là cái độc đảng, cái sự độc tôn và sẵn sàng bắt tất cả mọi người, thì theo tôi thì ông đã là hành nghề rất tốt và ông đã làm nghề rất tốt dưới góc độ đó là ông là công an. Nhưng nếu mà một con người nói rằng là một kỷ nguyên mới thì thực sự là ông phải là con người hiểu rất rõ. Ông là con người hiểu rõ nhé. Theo tôi ấy, tôi được biết thì ông Tô Lâm ấy, bản thân là có những cái mối quan hệ cá nhân và có những sự hiểu biết về phương Tây là với tư cách là Tổng Bí Thư là lớn nhất chỉ sau ông Hồ Chí Minh thôi. Nó đến từ những cái nguồn khác, chẳng hạn như đến từ những nguồn sếp của ông ấy, là ông Nguyễn Văn Hưởng ngày xưa là Thứ trưởng Bộ Công an ấy, là cũng đã từng hợp tác với và có rất nhiều quan hệ sâu rộng với Hoa Kỳ. Rồi đến từ những cái nguồn người lính của ông, chẳng hạn như là cũng là ông Tô Ân Sô. Đấy, và bây giờ là thư ký đặc biệt của ông ấy, thì cũng đã từng ở Hoa Kỳ và ông cũng đã từng có những cái mối quan hệ rất là tốt, ông biết rất rõ phương Tây. Nhưng câu chuyện rằng là gì? Khi ông làm Bộ trưởng Bộ Công an và nhiệm vụ của ông á là phải đi bắt người, và trong một chế độ độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam, và người ta coi tất cả những tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến đó là những tiếng nói gọi là họ vi phạm pháp luật, thì họ vi phạm pháp luật thì theo quan điểm của họ bắt. Nhưng mà theo quan điểm của thế giới và bình đẳng mà nói thì đó là chỉ là những tiếng nói thôi. Họ rất ôn hòa, họ không hề có bạo động. Thì khi là Bộ trưởng Bộ Công an ông đã bắt. Và bây giờ nếu như mà ông muốn thay đổi thật sự thì ông là Chủ tịch nước. Ông phải có cách nhìn, ông hiểu rõ rất rõ tất cả cái bối cảnh xung quanh. Đó là những người chân yếu tay mềm, đó là những cái tiếng nói thực sự để xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc mà thôi. Thế tại sao ông không tiến hành đối thoại? Tại sao không ông tiến hành thả luôn? Ông thả luôn tất cả mọi người. Có vấn đề gì đâu. Rồi sau đó ông nói chuyện với ông và lắng nghe và ông học tập. Rồi ông thấy cái điều gì hay thì ông chia sẻ. Ông chắc chắn ông được biết rằng là không có một lực lượng nào đủ mạnh, đối lập chính trị có thể thách thức quyền lực được Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại đất nước Việt Nam bây giờ, ngoại trừ chính dân tộc Việt Nam. Cho nên bất cứ điều gì mà đi ngược lại cái trào lưu của dân tộc Việt Nam, của trào lưu của cái thế giới thì đều sẽ bị lịch sử nó loại trừ mà thôi. Và nếu mà nhận thức được điều đó thì thích ứng với nó, lắng nghe nó và chuyển mình với nó thì mới đưa được dân tộc đến một cái kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên vươn mình. Còn nếu đi ngược lại, tiếp tục bắt bớ, tiếp tục giam cầm, rồi tiếp tục bóp nghẹt các cái tiếng nói đối lập thì tôi nghĩ cái điều đó nó không dẫn đi đến đâu cả. Và đừng có nói cái chuyện rằng là sẽ dẫn đến một cái gì đó nó phát triển, nó bền vững với Hoa Kỳ nói riêng và với Việt Nam, với toàn thế giới nói chung.
Quay trở lại cái điều mà ông bình luận đó, tức là cái chuyện là đã sẵn sàng hay chưa trong thời điểm lịch sử kỷ nguyên mới. Có ý kiến trong giới quan sát ấy, nói là trong trường hợp ông Tô Lâm không tiếp tục nắm được một lúc hai cái ghế tổng bí thư và chủ tịch nước nữa, mà lại có chuyện là sẽ chuyển cái ghế nào đó cho một người khác, thì người ta đang nói là những một số những cái candidate là ứng cử viên mà được cho là hàng đầu đấy, có thể đến từ phe quân đội. Hiện nay một số người họ nhắc tới là vị trí có thể là ông Phan Văn Giang, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng, hoặc là có thể là ông Lương Cường, thường trực của Ban Bí thư, hoặc có thể là chính là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đương kim trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Thì nếu như cái kịch bản nó xảy ra đấy, nó báo hiệu cái tín hiệu gì, và liệu rằng chẳng hạn như là ông Tô Lâm tới đây ông sẽ lãnh đạo như thế nào, hoặc là ông có kế hoạch tóm lại tức là sắp tới đây nó có thể như thế nào thưa ông đối với Việt Nam?
Về tương lai Việt Nam ấy thì nó đã được định hình rồi. Nó đã được định hình ngay trong cái quá trình mà người ta tương tác với thế giới suốt 40 năm trước. Đấy. Nó định hình nhờ một kiểu là nó chia sẻ tầm nhìn và triển vọng cùng với Trung Quốc, mặc dù họ luôn luôn có tính chất cân bằng. Vì vậy, theo tôi ấy, là tương lai của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào cái tương lai của Trung Quốc. Trung Quốc chẳng qua là nó đi trước Việt Nam khoảng 10-15 năm cả về mặt bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị, nhưng nó ở một tầm vóc khác mà thôi. Và Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ cái quan hệ đó, cái lý tưởng đó, cái nếp đi theo họ. Trước mỗi một kỳ đại hội thì cái ban xây dựng về văn kiện Việt Nam thường đi qua bên Trung Quốc đều để học hỏi, để lắng nghe rồi để viết lên những cái định hướng phát triển cho Việt Nam. Đấy, cho nên chúng ta thấy nhìn về tương lai ấy, thì Việt Nam sẽ là một hình đồng dạng thu nhỏ của Trung Quốc. Tuy nhiên ấy, Việt Nam có tận dụng được cái lợi thế, cái vị trí địa chính trị của Việt Nam của mình hay không, và những cái tài năng, cái kỹ năng của Việt Nam trong xử lý trong các mối quan hệ bang giao quốc tế là điều hết sức quan trọng. Như chúng ta đã nói rồi rất nhiều lần, chúng ta cũng thể bỏ đất nước đi nơi khác được bởi vì ấy, Trung Quốc còn đó. Tuy nhiên ấy, là trong một cái xã gọi là đất nước, giai đoạn mà thế giới đang phát triển như bây giờ, người ta không còn tiến hành những cái xung đột mà gọi là vũ trang một cách thô thiển hoặc là tàn khốc và vô cớ như những điều đã xảy ra trong quá khứ. Hoa Kỳ cũng không thể nói chuyện rằng là đổ quân đi sang Việt Nam để ủng hộ Nam Việt Nam, hay là Trung Quốc tôi cho rằng cũng không thể rằng đem quân đánh vào phía Bắc Việt Nam như năm 1979 nữa. Mà câu chuyện ở đây là những sự thay đổi về nhận thức dẫn đến sự thay đổi về các khuynh hướng chính trị và cái đường hướng phát triển của đất nước. Và thay đổi về nhận thức này ấy, là được tác động rất lớn bởi cái sự đầu vào của tri thức. Có nghĩa rằng là gì, chúng ta nghe gì, chúng ta thẩm thấu cái gì là rất quan trọng, và cái đó thì các cái công ty công nghệ đang làm chủ. Tôi nghĩ rằng là thật là bất ngờ khi mà ông Elon Musk là chủ tịch của cái mạng X, tôi có thể nói rằng là ông Ukraine, ông Zelensky, ông chỉ đánh được đến đây thôi, ông không thể kéo cái con drone của ông để tiến xa đến đó nữa, bởi vì cái mạng Starlink của ông có thể ngắt kết nối và do vậy không cung cấp thì người ta không thể tiến công được nữa. Như vậy rằng là một con người chủ tịch một tập đoàn công nghệ ở đây, hoàn toàn là một doanh nhân ở Hoa Kỳ, lại có thể can thiệp đến một cuộc chiến xảy ra ở Nga và Ukraine. Như vậy cái chuyện mà các cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản về kỷ nguyên mới, về xu hướng phát triển, về định hướng này là có thể bị thay đổi rất bất ngờ bởi các công ty công nghệ lớn, chẳng hạn như Google hoặc là Facebook. Việt Nam chúng ta là một đất nước đang rất trẻ, tỷ lệ người sử dụng Internet rất là cao, và nơi đó cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho chính các cái công ty công nghệ này. Thì lãnh đạo Việt Nam và đặc biệt ông Tô Lâm vừa mới gặp các lãnh đạo công nghệ, công ty công nghệ như bên Facebook và Google, là họ cũng đang tìm kiếm một sự thỏa hiệp để làm sao mà người ta ngăn chặn được những cái thông tin đối lập ở Việt Nam, nhưng đồng thời truyền bá được những tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhà nước Việt Nam. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó biến cố nó thay đổi, xã hội nó thay đổi, và các công ty công nghệ này họ sẽ làm chủ toàn bộ những cái cuộc chơi, họ sẽ truyền đến những cái thông điệp khác hẳn hoàn toàn cho toàn bộ những giới trẻ của Việt Nam, và khi đó có thể nó dẫn đến những cái biến động rất là lớn ở Việt Nam, mà cái kỷ nguyên mới có thể nó đến bất ngờ và ngược lại hoàn toàn với những cái gì mà Đảng Cộng sản lãnh đạo, hoặc là với những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Tô Lâm hiện tại bây giờ đang còn hình dung.
Vâng, thế và cái câu hỏi cuối cùng thưa luật sư Lê Quốc Quân, để cho những cái điều mà tạm gọi ở đây là những cái lời, những cái thông điệp đưa ra nói rằng là Việt Nam đã sẵn sàng cho một cái khởi điểm mới thế nọ, hay là kỷ nguyên mới thế kia, hay là đây kỷ nguyên vươn mình dân tộc thế ấy, vân vân, mà nó thực sự là nó có cái nội hàm, nó thực sự là có ý nghĩa mà nó không phải ngược lại như thế, thì theo ông Tô Lâm hay là ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là của nhà nước Việt Nam hiện nay rồi tới đây, ngay cả nếu như mà trong cái đại hội Đảng 14 tới đây nếu như xảy ra, thì thực sự là nên cần phải làm cái gì, có nên lắng nghe cái nguyện vọng của người dân của các giới hay là không, để cải tổ trên đấy hay là như thế nào, thưa ông?
Tất nhiên là phải cần lắng nghe tất cả các thành phần xã hội và phải có những cái nghiên cứu hết sức khách quan, hết sức là độc lập, và có những cái số liệu mà số liệu hoàn toàn là trung thực chứ không phải là cái số liệu mình dựng lên để báo cáo cho toàn bộ các lãnh đạo. Nhưng mà tự họ là họ phải nhận thức được rằng là đó là những điều tốt cho dân tộc, phải đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, đặt những lợi ích của dân tộc, của tương lai hơn 100 triệu người dân Việt Nam lên trên cái quyền lợi của Đảng, chứ không thể vì mình là những người lãnh đạo rồi mình lại là những người đảng viên và mình thấm nhuần cái tư tưởng gọi là con Đảng con mình, và mình dồn tất cả những cái nguồn lực của dân tộc chỉ để bảo vệ Đảng, chỉ để bảo vệ một cái lý tưởng mà thực sự là đã rất là lỗi thời rồi, thì cái đó là không được. Mà cái quan trọng nhất là phải lắng nghe hơi thở của xã hội, lắng nghe thực tiễn Việt Nam. Và cái thực tiễn đó theo tôi không có một cái gì khác là phải đổi mới chính trị, phải có một cái nền tảng về xã hội dân sự, phải có được tự do báo chí, phải có tự do ngôn luận, và nơi mọi người có thể cất lên tiếng nói mà không sợ sệt gì cả. Bản thân ông Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là dân chủ có nghĩa là dân được mở mồm ra nói. Vậy thì bây giờ phải để cho nhân dân nói, và nói một cách chính thống, không phải nói lén lút, nói ở vỉa hè, nói ở quán bia nữa, mà người ta có quyền được nói tất cả. Và từ đó người Đảng Cộng sản đang làm chủ cuộc chơi này sẽ thấy được một bức tranh thực sự của Việt Nam, thấy được tiềm đồ Việt Nam nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái chuyện mình chấp nhận một môi trường chính trị dân chủ, tự do và đa nguyên hay không. Sau đó họ sẽ tiến hành cải cách, tiến hành đổi mới. Còn nếu toàn bộ những người lãnh đạo Đảng Cộng sản vẫn đang bị lệ thuộc vào lý tưởng, vẫn lệ thuộc vào những cái điều mà đã được ghi trong học thuyết Mác Lênin hàng trăm năm qua, thì theo tôi không còn có một cái gọi là sẵn sàng cho kỷ nguyên mới gì của dân tộc cả. Tất cả cái đó là sáo ngữ. Và những cái điều mà người ta nhìn thấy bây giờ cả là một ban lãnh đạo mang tính chất hoàn toàn là của lực lượng vũ trang, của công an, của quân đội. Vậy thì phải đổi mới từ chính mình, những người cộng sản phải đổi mới, phải lắng nghe sự thật và phải thực sự tiến hành một cái cuộc đổi mới trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cho chính các đảng viên phải được quyền bầu cử, quyền ứng cử thật tự do ở trong đó, được nói lên tiếng nói của chính họ, sau đó rồi ra cho xã hội được nói lên. Và nhờ vậy đất nước Việt Nam chúng ta mới có được một cái tương lai nó phát triển hơn và nó bền vững hơn, nó cân bằng hơn các mặt. Tôi hiểu là tất cả những người cộng sản đang cầm quyền có thể họ đã ý thức được điều đó rồi, nhưng mà chẳng qua là vì họ đang đặt cái quyền lợi của đảng họ lên trên cái lợi ích của dân tộc mà thôi. Còn nếu như đặt lợi ích dân tộc lên trên, hãy lắng nghe thực tiễn, hãy nhìn thực tiễn, và cuối cùng họ tự đổi mới, tự đưa những nhân vật kỹ trị vào và tự thay đổi chính mình, rồi tự tôn trọng các cái giá trị khác biệt, tôn trọng dân chủ, gọi là giá trị về dân chủ, về đa nguyên, và lắng nghe kể cả những cái người bất đồng chính kiến, thì từ đó xã hội Việt Nam chắc chắn nó sẽ bước sang một trang khác mới và nó tốt đẹp hơn, và nó gọi là nó đáp ứng được những cái nhu cầu, những cái khát vọng của dân tộc và nhu cầu phát triển của cả dân tộc Việt Nam. Bằng không ấy, thì sắp tới sẽ là Trần Thủy Tinh.
Thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin chân thành cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân đã tới studio của chúng tôi tại thủ đô Washington DC để chia sẻ những ý kiến quan điểm riêng của ông, và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ban tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào anh Quốc Phương và xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Mong muốn của tôi từ rất lâu là phải có một Việt Nam đổi mới, nơi mà mọi tiếng nói khác biệt đều được lắng nghe, và một dân tộc Việt Nam hùng cường trong quá khứ thì vẫn tiếp tục lừng lững bước tới trên con đường dân chủ hóa đất nước để tạo nền tảng bền vững cho một Việt Nam phát triển trong tương lai. Xin cảm ơn.
Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Lê Quốc Quân.